Chào quý vị thính giả đang theo dõi tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Thưa quý vị, và chủ đề ngày hôm nay mà Bích Ngọc muốn gửi đến quý thính giả đó là mua nhà chọn trường. Và đây sẽ là chủ đề mở đầu cho một loạt series liên quan đến việc là chúng ta sẽ chọn ngôi trường đầu tiên cho con. Với rất là nhiều những cha mẹ di dân gốc Việt á, mà chưa có cái kinh nghiệm học tập ở Úc từ nhỏ thì chúng ta thường cảm thấy xa lạ trong cái việc lựa chọn ngôi trường đầu tiên cho con. Cái hành trình mà lựa chọn một cái ngôi trường cho con nó cũng kéo theo rất là nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là mình phải chuyển nhà, mình phải thuê một căn nhà khác, vân vân. Vậy thì những cái điều đó nó có hợp lý hay không? Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề mua nhà, chọn trường cho con. Và tham gia tiết mục Mái ấm gia đình tuần này thì Bích Ngọc xin được giới thiệu đến quý thính giả hai vị khách mời. Đầu tiên là Phó Giáo sư Khánh Trần. Xin được chào chị Khánh Trần ạ.
Xin chào Bích Ngọc, xin chào các thính giả của chương trình SBS Việt ngữ.
Và bên cạnh Phó Giáo sư Khánh Trần thì chúng ta cũng có một khách mời rất là quen thuộc với Mái ấm gia đình, đó là tác giả sách và chuyên gia tham vấn cho các bậc phụ huynh, chị Jerry Dung Lê. Rất là cảm ơn chị đã tham gia tiết mục Mái ấm gia đình tuần này.
Cảm ơn Bích Ngọc, xin chào Bích Ngọc, chào chị Khánh Trần và chào thính giả của đài SBS. Rất là vui là được gặp mọi người ở đây.
Với những cái cha mẹ di dân gốc Việt như Bích Ngọc có chia sẻ từ ban đầu đó, họ không có những cái kinh nghiệm trải qua cái hệ thống giáo dục ở Úc từ nhỏ cho đến lớn, có hay chăng chỉ là cái hệ thống giáo dục đại học hoặc là sau đại học mà thôi khi mà họ qua đây. Vậy thì chị Jerry Lê, chị có thể chia sẻ cái kinh nghiệm mà bản thân của chị về việc lựa chọn ngôi trường cấp 1 đầu tiên cho con được không ạ?
Được chứ. Khi mà con lớn của mình 3 tuổi thì lúc đấy là vợ chồng mình quyết định là muốn sang một ngôi nhà nó lớn hơn để nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Thì lúc đấy thì cũng như các cụ nói là mình chọn nhà thì mình chọn điện, mình phải chú ý là điện đường trường trạm thôi. Tức là trường chỉ là một trong những cái yếu tố đấy thôi chứ không phải là yếu tố duy nhất hoặc là quan trọng nhất. Có nghĩa là khi mà vợ chồng mình chuyển nhà thì mình xem là cái giá nhà khu đấy thế nào, mình có thích cái nhà đấy không, to hơn hiện tại đúng không, thì mình mới chuyển về chứ mình không hy sinh một cái gì để chuyển về cái nhà đấy. Thì sau đấy thì mình cũng có lên trên trang web và có xem là trường này là trường công thì nằm trong top gì đó. Hồi đấy thì không tiền, mới lập nghiệp mà nên cũng không có ý định là cho vào trường tư. Sau đó thì nhìn cái trường đó và xem cái khu nhà đó, nhớ là thích thì mình quyết định là chuyển về đó. Và khi mà mình đến phỏng vấn với thầy hiệu trưởng, thấy thầy hiệu trưởng có nói chuyện với các giáo viên, với các em học sinh thì cũng thấy rất là cởi mở. Mình ngôi trường đó thì đấy là cái quyết định có chuyển về, nhưng nó chỉ là một đích thôi chứ mình không nghĩ đấy là một cái duy nhất và quan trọng nhất để mình đưa ra cái quyết định đấy. Mình không có hy sinh đánh đổi một cái gì đó để chỉ vì ngôi trường của con.
Rất là may mắn khi mà cái quyết định của chị Jerry Lê nó đã đáp ứng được hai cái mục tiêu, tức là mình chọn được một cái ngôi nhà phù hợp với cái điều kiện sống của gia đình, mình muốn nâng cấp cái cuộc sống của mình, và quan trọng nữa là nó phù hợp luôn với cái yếu tố thứ hai, đó là mình chọn trường cho con đúng vào cái thời điểm mà con đi học.
Mà mũi tên là trúng nhiều đích.
Đúng như vậy. Bích Ngọc được biết, đối với chị Khánh thì là một cái câu chuyện nó cũng khá là tương tự, nhưng mà chị chọn một cái giải pháp khác mà Bích Ngọc biết là rất là nhiều phụ huynh cũng có cái giải pháp tương tự, đó là mình sẽ thuê nhà. Là mình thuê một cái căn nhà nó nằm trong cái vùng có cái ngôi trường mà mình muốn cho con theo học. Thì chị Khánh có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái kinh nghiệm này của chị không ạ?
Thì câu chuyện của chị nó cũng giống như của Jerry và cũng của Bích Ngọc chia sẻ, là khi chị mới quay trở lại Úc thì con gái lớn của chị cũng đến tuổi đi học tiểu học. Thì lúc đó chị chưa phải mua nhà vội nên chị chọn cái giải pháp là thuê nhà. Mà vì chị thuê nhà nên chị có rất nhiều lựa chọn. Thì chị chọn ưu tiên cho cái khu vực trong cái zone có cái trường tốt. Mà sau khi con đã vào được trường đó rồi, mọi sinh hoạt học tập của con bắt đầu ổn định thì bọn chị mua nhà. Và khi chị mua nhà, mặc dù là con đã vào trong trường đó rồi thì cái zone không còn quan trọng nữa, nhưng mà chị rất là lưu ý đến việc thuận tiện cho việc đưa đón con đi học hàng ngày. Đó cũng là một cái lưu ý hoặc là một cái kinh nghiệm mà chị rất muốn chia sẻ với những cha mẹ có con ở độ tuổi như vậy và đang phải quyết định tương tự như vậy, là mặc dù con vào trường tốt nhưng cái việc hàng ngày đưa đón con cũng như đưa con đi các hoạt động ngoại khóa rất quan trọng. Cho nên là nếu mà cái việc đó trở thành một cái áp lực, một cái stress cho cả gia đình, nội ngoại, bạn bè, chồng xóm thì cũng không có nên. Và vào trường đó rồi thì mình cũng phải tính chuyện lâu dài, tại vì con không chỉ học đó 1-2 năm mà là nếu mà tiểu học thì nó đến 7 năm. Cho nên cái việc đưa đón thuận tiện rất là quan trọng.
Như vậy là cái khoảng cách, cái độ gần xa của cái ngôi trường với cái căn nhà của mình, đó là một trong những cái yếu tố nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà chị Khánh lựa chọn cái ngôi trường đầu tiên cho con của mình. Thì qua hai cái chia sẻ vừa rồi á, của chị Khánh Trần và chị Jerry Lê, thì Bích Ngọc thấy một cái điểm chung, đó là cha mẹ như hai chị đều phải lựa chọn một cái ngôi nhà khác mà phù hợp hơn để có thể cho con theo học. Thì mình cũng nói sơ qua về cái hệ thống giáo dục ở Úc một chút xíu, đó là ở Úc thì mình có những cái trường công hay gọi là public school ha, trường tư, nó nằm trong cái hệ thống gọi là independent, tức là những cái trường mà độc lập không phải của chính phủ, gọi là trường tư. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái trường gọi là trường đạo, trường công giáo hoặc là trường Phật giáo, thì nó cũng nằm trong cái hệ thống gọi là independent. Nếu mà mình có điều kiện thì mình chọn những ngôi trường tư, mình phải đóng một cái chi phí rất là cao, thậm chí có thể lên đến 30.000 đô một năm để cho con mình theo học, thì mình có thể bảo đảm được một cái phần nào về cái chất lượng đào tạo cũng như là cái cơ sở vật chất của trường rồi. Nhưng mà hầu như nói chung là các bậc phụ huynh di dân của chúng ta thì thường không có nhiều cái trải nghiệm đó, mà cơ hội để chọn trường tư. Và trường công public school là một cái giải pháp hầu như các phụ huynh đều lựa chọn, cho nên đó là họ không còn cái cách nào khác là họ phải chuyển đến một cái khu mà nó tốt một chút để họ có những lựa chọn tốt hơn về trường công cho con của mình. Nhưng mà cái điều này nó cũng đặt ra cho rất là nhiều di dân mới tới chẳng hạn một cái câu hỏi, đó là trước giờ tôi nghe nói là giáo dục Úc rất là tốt, gọi là top của thế giới luôn, vậy tại sao mà lại còn có cái chuyện giống như ở Việt Nam vậy, mà phải là chuyển nhà rồi chạy trường, nghe có vẻ rất là giống như kiểu ở Việt Nam. Vậy thì trong trường hợp của chị Dung thì chị Dung có thể lý giải cái lý do vì sao với thính giả được không ạ?
Thì theo ý kiến của mình ý, thì chắc là chị Khánh thì nghiên cứu nhiều hơn về nền giáo dục thì có thể có nhiều kiến thức hơn. Nhưng mà theo cái quan sát của mình thì đại học của Úc thì có nằm nhiều trong top thế giới và khá đồng đều. Nhưng với cái kinh nghiệm của mình, tức là mình có may mắn là mình được dạy các em từ các ngôi trường khác nhau và từ châu Á và ở dân Úc cũng có, thì mình thấy là cái bậc tiểu học nó chưa được đồng đều lắm. Nó có sự khác biệt nhiều. Để lý giải cái này thì có một vài những cái lý do, tức là nói về cái sự không đồng đều, tức là họ có, chắc là cũng có những cái chuẩn là những môn cần dạy đúng không chị? Hoặc là những cái chủ đề mà cần phải truyền tải, nhưng mà có truyền tải được hết hay không, hoặc là có tốt hay không thì phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là tầm nhìn và cái sự tập trung của người lãnh đạo, của người hiệu trưởng lúc đó. Thì nhiều người có nghĩ rằng là để phát triển một người học sinh, một con người thì là chỉ có tập trung rất là nhiều vào yếu tố học vấn, hay là nhiều người thì nghĩ là để phát triển những cái toàn diện ví dụ âm nhạc hoặc là thể thao cũng là một cái vấn đề quan trọng hơn chẳng hạn. Cái lý do tại sao nó chưa đồng đều là cái sự tập trung của người lãnh đạo, của người hiệu trưởng, cũng như là mình làm trung tâm cũng thế. Nhiều trung tâm họ sẽ tập trung vào cấp 1, nhiều như cấp 2, nhiều trung tâm có thể giỏi tiếng Anh, nhiều trung tâm có thể giỏi toán, cái đấy không thể tránh được. Cái thứ hai là mình thấy là nó phụ thuộc vào học sinh, tức là ví dụ như một lớp mình nói chuyện với rất là nhiều thầy cô giáo, ví dụ một lớp mà các em các trình độ nó khá là đồng đều á, thì thầy cô có thể dạy xong và chuyển sang một cái vấn đề nâng cao hoặc vấn đề một cái chủ đề khác rất là nhanh. Nhưng mà trong một cái lớp mà các em trình độ nó rất là khác nhau chẳng hạn, thì mình được đi học thêm nhiều hơn, thì mình biết nhiều hơn, mình làm nhanh hơn. Thì nếu như mà không có đồng đều thì thầy cô cũng vẫn phải chững lại, bởi vì một thầy cô có tận hai mấy học sinh đó, thì vẫn phải chững lại để mà giúp các em yếu kém để lên đã, sau đó thì mới giảng được sang cái vấn đề khác. Như vậy là nhiều khi cái trường tốt hay là không tốt là còn phụ thuộc, và không phải là thầy cô không tốt, thầy cô khá là đồng đều, nhưng mà còn phụ thuộc vào cái khả năng tiếp thu của học sinh nữa. Cái nhìn nhận của mình ấy thì đúng là những cái vùng châu Á mình thì mình hay chuyển tìm nhà và chuyển trường cho con trước lúc đấy, và cũng nhìn vào con số điểm số rất là nhiều. Cũng là dễ hiểu ấy, vì mình lúc nào cũng rất là quan trọng là mình đi chúc là các con chúc con học giỏi nhé, đúng không? Hoặc là ở Việt Nam thì bố mẹ nói con mà không học giỏi thì con chả làm được cái gì, đúng không? Lúc nào cũng tập trung vào điểm số và học giỏi thì cái đấy cũng là dễ hiểu thôi. Cái thứ hai là mình thấy là bởi vì mình sang bên này mình không có dành về ngôn ngữ và văn hóa, cho nên là mình tập trung có mỗi cái điểm số là mình có thể nhìn được. Đó. Cái thứ ba là mình ít có mối quan hệ, cho nên là những cái nền móng là mình nghĩ mai sau mà đi ra ngoài thì mình vào về víu ở đâu, trong khi mọi người ở đây thì họ có thể có bố mẹ, đã có công ty rồi, có bạn bè, đã có những cái mối quan hệ rồi. Và cái nữa mà mình thấy là mình hay chuyển nhà bởi vì là mình cũng chưa có không có nhiều gia đình quanh đây á, cho nên cái việc chuyển nó cũng dễ dàng thôi, nó cũng không phải là vấn đề lớn. Còn người thì còn học sinh Úc thì mình thấy là bố mẹ hay chuyển có lý do là nếu như cái trường đó họ không có chú ý được cái sự khác biệt của con mình, hoặc là không quan tâm đến những cái yếu tố như là hòa nhập được với ngôi trường thì họ sẽ chuyển, nhiều hơn là chuyển là vì điểm số. Đấy là cái theo cái quan sát của mình là vậy.
Dạ vâng. Và những cái kinh nghiệm rất là quý từ phía chị Cherry Lê, dựa vào cái việc mà tiếp xúc với rất là nhiều những học sinh cả châu Á và học sinh Úc, khi mà chị hiện đang là giám đốc và cũng là người mà đứng lớp một cái trung tâm dạy kèm cho các em ở môn toán và tiếng Anh ở cái khu vực bên East của Victoria hả chị? Lilydale. Những cái kinh nghiệm nó rất là thực tế từ phía việc mình tiếp xúc với lại phụ huynh. Vậy thì quay trở lại với khách mời của chúng ta là Phó Giáo sư Khánh Trần. Thì sau một cái hành trình nuôi con đến đây 15 năm, con gái lớn của chị hai bây giờ đã bắt đầu bước vào cái ngưỡng cửa là mình lựa chọn nghề nghiệp tương lai, hướng nghiệp và vào đại học rồi. Thì chị Khánh nhớ lại thử coi cái quyết định ngày xưa của chị Khánh khi mà lựa chọn trường cho con á, ngôi trường đầu tiên cấp 1 á, có còn đúng hay không? Hay là bây giờ khi mà mình đã trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cái quá trình mình giảng dạy và giáo dục con rồi thì mình thấy là mình rút ra được những cái bài học.
Thì câu chuyện của chị nó cũng khá là dài, nhưng mà nói tóm gọn lại là đối với trường tiểu học thì chị rất là happy với cái lựa chọn của mình. Cô con gái lớn học hết tiểu học ở trường đó và cô em cũng vào trường đó học tiểu học. Thì theo đúng như cái luân chuyển của học sinh và đúng theo cái chuẩn mực ngày xưa chị chọn trường, thì cô con gái lớn sau khi học xong tiểu học thì lên cái trường trung học theo đúng cái lẽ phải xảy ra của những học sinh như vậy. Thì nó cũng hợp với cái tiêu chí của chị thời điểm đó, và trong thời gian học thì chị phát hiện ra là ngôi trường nó không phù hợp với con. Không phải là về trình độ học vấn hoặc là về môi trường, nhưng mà nó có nhiều yếu tố, sau cùng chị quyết định đổi trường. Cho nên là cái quyết định đổi trường nó là một quyết định, không phải là một quyết định nhỏ, nhưng mà là một
hồi đấy lớp mấy
chị chuyển cho bạn, lúc bạn học lớp 9. Nghĩa là trải qua một thời gian cả gia đình cùng xem xét đắn đo, tìm đủ mọi cách để khắc phục những cái lý do, những cái yếu tố mà làm cho bạn không happy. Thì nó không phải là một cái quyết định nhỏ, nó một quyết định lớn, nhưng đó là một quyết định rất là đúng đắn. Và chị nghĩ là đây là kinh nghiệm của chị ở vai trò là một người mẹ, không phải là một người làm giáo dục, là nếu mà phụ huynh đã có những cái lý do, những cái tiêu chí để mình chọn một cái trường, và trong thời gian con mình nó lớn lên, bản thân bé cũng thay đổi, bản thân môi trường xã hội cũng thay đổi, bản thân ngôi trường cũng thay đổi.
Đúng rồi.
Cho nên là cái việc mà nó không phù hợp nữa, mình phải đổi trường, nó không phải là một quyết định quá đáng sợ. Nếu cần thì ta cứ làm.
Người Việt Nam thì mình thì hay ngại thay đổi,
hay sợ. Và đối với một đứa trẻ, nên ở cái độ tuổi như là con gái chị ở tuổi trung học thì bạn ấy nên là một phần của cái quyết định đó. Ở bậc tiểu học thì đúng là nó khó hơn vì các bạn còn quá bé. Như hồi nãy Bích Ngọc có nói về cái việc nền giáo dục Úc nó khá là đồng đều. Cái lý do tại sao nền giáo dục Úc nó thuộc hàng top và nó cũng thuộc loại là khá đồng đều là vì những cái tiêu chuẩn mà đặt ra về mặt chương trình, về mặt giáo dục, các cái lớp học, các cái chất lượng của giáo viên, chất lượng của bộ đội ngũ lãnh đạo của từng ngôi trường và những cái yêu cầu về hoạt động ngoại khóa nó đã được quy định sẵn. Thì các trường cứ theo đó mà làm. Thì sự chênh lệch ở đây nó nằm ở chỗ là có những trường họ focus cho cái này hơn cái kia. Có trường thì focus nhiều về việc xây dựng cơ sở vật chất, có trường thì focus nhiều vào việc phát triển cái trình độ hoặc là cái chuyên môn của giáo viên, có trường thì lại chuyên về các hoạt động ngoại khóa, có trường thì chỉ chuyên về thể thao. Cho nên là mỗi một cái ngôi trường nó có những cái thế mạnh riêng của nó. Nói là một ngôi trường hoàn toàn tuyệt vời, không có lỗi gì hết, thì chị nghĩ chuyện đó cũng khó. Quan trọng nhất là mình phải hiểu xem là cái ngôi trường đó nó phù hợp với con mình ở thời điểm đó hay không.
Thì thường ở trên mạng họ sẽ nói là tập trung vào cái gì, hay là mình biết cái đấy khi mà mình tiếp xúc với hiệu trưởng
thì đúng rồi, thì nó có rất nhiều thông tin mà phụ huynh có thể thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau. Việc mình quyết định không phải là vì mình thiếu thông tin, mà là vì đối với mình trong tất cả các thông tin đó mình phải chọn pros and cons, cái nào mình chấp nhận được, cái nào mình bắt buộc phải có, cái nào có du di đi một chút vẫn có thể được, tức là hoàn toàn tùy theo cái văn hóa, cái yêu cầu, cái goals của từng gia đình, cho nên cũng rất là khó đưa ra một câu trả trả lời mà trúng hết cho tất cả gia đình.
Đúng rồi.
Khi mà mình chọn trường thì sẽ không có một cái quyết định nào đúng cho hết tất cả mọi trường hợp, như mình hay nói là one size fit all. Và như chị Khánh với chị Jerry vừa mới đề cập đến một cái ý mà Bích Ngọc thấy rất là hay, đó là trò chuyện với hiệu trưởng đến trường để xem. Thì cái điều này nó lại quay trở lại với cái câu hỏi tiếp theo mà Bích Ngọc rất là muốn hỏi hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đó là nhiều cha mẹ họ nói chọn trường cho con rất là khó. Khó là vì mình chưa có kinh nghiệm gì hết, ngôi trường đầu tiên nè, mình chưa có quen ai ở Úc để mình hỏi hết. Và thậm chí là cái vùng đó cũng là cái vùng mới với mình không có biết người dân địa phương thì làm sao để mình hỏi được. Và mình lại không rành về cái giáo dục của Úc nữa. Mặc dù đó là trường có cái open day nè, có cái school tour để cho mình lựa chọn, nhưng mà mình chỉ có 30 phút để mình đến thăm cái trường đó thôi. Thì làm sao mà mình biết trường có tốt hay không? Chốt đặt cược cả 6 năm đầu đời của con mình vào cái ngôi trường đó. Làm sao mà chị biết là mình đến cái trường đó rồi thì chị Cherry biết ngay là à, đây là cái ngôi trường phù hợp cho con mình. Chị Cherry có thể chia sẻ kinh nghiệm với những cái cha mẹ mới được không?
Cũng không biết ngay được đâu. Thì cũng như chị Khánh chia sẻ là đúng là cũng tùy từng hoàn cảnh và tùy từng gia đình và cái mục tiêu của mình là gì á. Thì cái hồi mà mình trẻ mà cho con đầu đấy thì lúc đấy thì vẫn rất là quan trọng điểm số, vì cả hai vợ chồng là ở Việt Nam cũng là trường chuyên lớp chọn rồi nhồi từ bé đó. Thì thường những bố mẹ mà đã được trong cái môi trường đấy thì thường nghĩ rằng là đấy là yếu tố quan trọng nhất. Thế còn những bố mẹ mà thấy là mình vẫn rất là thành công và vui vẻ, cũng không phải là điểm số, thì sẽ chọn cho con những ngôi trường nó lành, nó toàn diện hơn. Thì cái đấy là tùy từng gia đình nhá. Còn nói về cái ý trường tư, trường công ấy, thì theo mình thì nếu mà điều kiện kinh tế của mình dư giả thì mình cũng có thể đầu tư cho con. Thì cái trường tư mà theo mình quan sát thì họ cũng có những cái thuận tiện, là cái thứ nhất là mình không phải đi chuyển về vùng, mình không phải phụ thuộc vào vùng, đúng không? Mình có như là chị Khánh nói lúc nãy, cái việc mà đưa đón con hàng ngày ấy, nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình rất là nhiều.
Đúng
hàng
rồi.
Ngày trong vòng 6 năm mà, đúng không
rồi.
Thế cho nên là mình trường tư thì được cái là mình được có quyền lựa chọn là ở địa điểm như thế nào cho nó thuận tiện cho mình nhất. Thế với cả trong trường tư thì mình thấy là họ có những cái hoạt động ngoại khóa đã trong trường rồi này, và có các cái dịch vụ đi xe buýt trong trường. Tức là những cái bố mẹ mà đã có điều kiện kinh tế dư giả thì mình nghĩ là họ thường muốn tập trung vào cái công việc của họ rất là nhiều. Thế cho nên khi họ gửi con vào trường tư thì họ giảm được một cái phần nào đó về cái lo lắng hoặc là những cái thời gian để dành cho cái sự phát triển của con. Tuy nhiên là đấy không là phải là sự đảm bảo mà chỉ là yên tâm hơn thôi. Nếu mà kinh tế mình vừa đủ hoặc là kể cả dư giả nhưng mình muốn tập trung cho việc khác thì trường công mình thấy cũng không phải là có vấn đề gì cả. Còn chọn như thế nào là như mình nói trước, là tùy thuộc vào mình muốn mục tiêu của mình là con phát triển như thế nào. Mình nghĩ cái quan trọng của tiểu học, đây là một cái nền tảng để con cái mình hình thành một cái sở thích, một cái tính cách, một cái thói quen, và làm thế nào để cái môi trường đó dạy cho con cái cách học tốt, làm cho hứng thú trong cái việc học hỏi. Bởi vì là thực ra là việc học nó sẽ đi quá rất nhiều so với cái việc là ở lại trong môi trường, đúng không?
Ừ.
Và có những cái kiến thức bây giờ chưa chắc là mình đã được áp dụng sau này. Thế cho nên là làm thế nào đứa trẻ nó có cái môi trường, nó có cái hứng thú học. Và có được cái sự tò mò. Trường có điểm số cao cũng không phải là không tốt, đúng không? Nhất tại vì đối với mình có thể bây giờ không quan trọng, bởi vì mình trong nghề, nên là nếu như con không có tốt lắm trong việc đấy thì mình biết cái cách để mà hỗ trợ. Nhưng mà những bố mẹ di dân mà thường ngôn ngữ không biết, kiến thức thì lại khác nhau chẳng hạn, thì chọn một ngôi trường mà họ tập trung vào việc học thì mình cũng là một điều tốt, thì mình giảm được cái sức ép đó. Thế còn nếu như mình không có điều kiện như vậy thì mình nên tìm những cái dịch vụ khác cải thiện nó, chứ không phải là không có cách gì cả. Thế còn lúc mà mình đi tour trường ấy thì thường mình để ý là nên chú ý là các em có hứng thú với các cái giờ học, với các bài học hay không, hoặc là trong giờ chơi các em chơi với nhau một nhóm như thế nào, hoặc khi các em nói chuyện với thầy hiệu trưởng hoặc là với thầy cô giáo thì các em có thân thiện hoặc các thầy cô có thân thiện hay không. Rồi mình cũng hỏi xem là cái tập trung của trường là gì. Như chị Khánh có nói là một số các trường tập trung khác nhau. Các cái vấn đề quan trọng như là giải quyết cái vấn đề về gọi là bắt nạt, bully, đúng không? Bắt nạt hoặc là phân biệt thì trường có những cái biện pháp và giải quyết nó như thế nào. Và nó nhiều lúc là cảm tính, khi mà mình nói chuyện với thầy hiệu trưởng mình có cảm thấy là người này là người có thể sẽ quan tâm đến giáo dục và con cái mình, và mình dễ để nói chuyện hay không. Yeah. Cái đấy cũng rất là quan trọng.
Dạ vâng. Những cái kinh nghiệm mà chị Jerry Lê vừa mới chia sẻ thì Bích Ngọc cảm thấy nó rất là liên quan đến cái hoàn cảnh của chính Bích Ngọc đó. Khi mà mình lựa chọn ngôi trường đầu tiên cho con, nó dựa nhiều vào cái mặt cảm tính của mình. Và bản thân người mẹ cũng, người cha nữa, phụ huynh phải rất là năng động trong cái việc mà mình tìm mọi cách dựa vào những cái nguồn, cái networking của mình để mình hỏi về ngôi trường. Đó có thể là những cái người bạn của những người bạn của mình đã từng sống ở khu vực đó, đã từng cho con đến trường đó, hoặc là mình tham gia vào những cái group của các ba mẹ nằm trong các khu vực địa phương đó để mình xem họ bình luận, họ đặt ra những cái câu hỏi là à, tôi muốn gửi con tôi ở trường này và trường kia, hai ba trường, thì anh chị sống ở khu vực này thấy là như thế nào từ cái trải nghiệm của chính anh chị. Hoặc là nếu mà con mình đã học ở cái vùng đó, học kiên đời chẳng hạn, học từ mẫu giáo lên, thì mình cũng có thể hỏi được chính những cái phụ huynh học cùng đưa con đến kiên đời cùng với mình. Anh chị tính là cho con năm sau hay là những năm tới vào trường cấp 1 nào, lý do vì sao anh chị lại chọn những cái trường đó cho tôi biết để tôi tham khảo được hay không.
Tức là mình có rất là nhiều cách thực tế.
Quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có Phó Giáo sư Khánh Trần. Thì chị Khánh Trần cũng là một người làm việc trong ngành giáo dục rất là lâu năm tại Úc, hơn 10 năm rồi, và chị hiện đang làm hiệu phó của một trường đại học, và chị cũng là người sáng lập ra một cái trung tâm hỗ trợ toán và tiếng Anh nâng cao cho các bé ngoài giờ học, tức là chị tiếp xúc với phụ huynh hàng ngày. Cái lời khuyên cuối cùng chị muốn gửi cho các bậc cha mẹ trong cái hành trình mà mình tìm nhà, mua nhà, tìm khu vực rồi chuyển nhà để cho con học trường tốt là gì, thưa chị Khánh?
Mặc dù là chị làm trong giáo dục khá là lâu, tiếp xúc với cha mẹ cũng rất là nhiều, mà đặc biệt là cha mẹ cộng đồng người Việt, và cũng có rất nhiều câu chuyện rất là thú vị, cũng rất là đáng chia sẻ, nhưng mà chắc dành để dịp khác. Từ kinh nghiệm của chị thì chị chỉ muốn có một cái lời khuyên nhỏ thôi, là tất nhiên là trước khi mình quyết định chọn trường để đi school tour hay open day là mình đã phải tìm hiểu thông tin về cái trường đó từ website của chính cái trường đó. Theo chị đó là một cái điều rất quan trọng, tại vì cái website nó sẽ thể hiện là cái trường nó sẽ focus về cái gì nhiều hơn. Về các website ranking school nói chung, về các cái diễn đàn của cha mẹ, từ local cho đến diễn đàn rộng. Và khi mà chị đi school tour hay đi open day á, chị lúc nào cũng ráng thu xếp đưa con đi cùng. Bất kể là đứa trẻ đó là ở bậc tiểu học hay bậc trung học, tại vì cái cảm giác của con rất quan trọng. Và khi con nhìn thấy những bạn đang học ở đó, hoặc là những bạn đang lead cái tour đó, hoặc nói chuyện với thầy cô, hoặc là với các nhà lãnh đạo, hiệu trưởng, hiệu phó, thì con sẽ có cái cảm giác của con, và chị rất quan trọng chuyện đó. Tại vì con dành rất nhiều thời gian ở trường, thì ngoài cái chuyện là học được cái gì, con cũng phải là một nơi thoải mái cho con. Thì ví dụ như khi mà bạn bé nhà chị đi, thì bạn nói là con không thích cái nhà vệ sinh của cái trường này. Tại vì nó không có sạch, nó hơi tối. Thì ngay lúc đó luôn cái chị mới nói là thế con thử hỏi cô giáo đang dẫn đoàn đi. Thì bạn hỏi thì cô nói à không sao, cái nhà vệ sinh đang sửa. Thì bây giờ bạn vẫn học trường đó, và bạn vẫn nhắc về cái toilet đó, nhưng mà nó cũng còn ở cái khía cạnh mà bạn sợ ngay từ đầu.
Cái đấy cũng rất là hay, tại vì là cho con vào cái quyết định,
cái cảm giác của bạn rất là quan trọng. Và hồi nãy chị rất là tâm đắc với cái ý của Cherry, là cái việc học nó không phải là việc học 1 năm, 2 năm, 13 năm, hoặc thậm chí cả đại học. Việc học là việc học cả đời. Mình vẫn đang học hàng ngày thôi, cho nên cái việc mà các con phát triển khả năng tự học, vì các con sở thích học, nó rất quan trọng. Thì cái môi trường học, cái sự truyền đạt của giáo viên, nó sẽ quyết định đến cái yếu tố đó, phát triển tính cách của đứa trẻ. Cho nên là trường là một phần, nhưng mà có thể năm nay xui gặp giáo viên này, hoặc là năm khác xui gặp một bạn trong lớp, ngẫu nhiên bạn nó trở thành bully. Thì có rất nhiều lý do ảnh hưởng, cho nên cha mẹ cũng đừng có quá stressed out. Nhưng mà Bích Ngọc nói đó, cái informed decision rất quan trọng. Mình phải, cả gia đình phải thoải mái với quyết định của đó. Và mình thấy là nếu trường hợp cực chẳng đã, mình vẫn có thể đổi, cho nên đừng có cảm thấy đó là quyết định mà không thể nào thay đổi, một sống một còn, thì nó cũng khá là nặng nề.
Hoàn cảnh của từng nhà, mình không cần hy sinh, mình không cần hy sinh cái chất lượng cuộc sống, cũng như là làm mình quá stress như chị Khánh nói, là chỉ để về chọn ngôi trường cho con. Mà cái quan trọng nhất là tạo cho cái môn có một cái môi trường, hoặc là cái một cái ngôi trường mà mình cảm giác thoải mái, và cái ngôi trường đó phải dạy được cho con cái cách học, cách tự học, có cái hứng thú học hành, vì học sẽ mình học cả đời.
Rất là cảm ơn Phó Giáo sư Khánh Trần và tác giả sách cũng như là chuyên gia tham vấn các vấn đề nuôi dạy con cái Jerry Lê ngày hôm nay đã đến tham dự tiết mục mái ấm gia đình ngay tại studio luôn, để chúng ta có thể trò chuyện với nhau rất là nhiều những cái thông tin hữu ích cho cha mẹ. Và trong cái phần chia sẻ vừa rồi, Bích Ngọc tin chắc là quý thính giả cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi đặt ra, và đây chỉ là cái tập đầu tiên của cái series về mua nhà, chọn trường, lựa chọn ngôi trường đầu tiên cho con thôi. Vậy thì chúng ta hay nói về những cái thông số chọn trường, những cái thông số đó có ý nghĩa như thế nào, thì chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện cùng với Phó Giáo sư Khánh Trần và tác giả sách Jerry Lê trong tuần sau của Mái Ấm Gia Đình. Thì mời quý vị đón xem số tuần sau nha. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn chị Khánh Trần và chị Jerry Lê đã tham gia Mái Ấm Gia Đình tuần này.
Cảm ơn Ngọc.
Cảm ơn Ngọc, cảm ơn Jerry, cảm ơn khán giả.
Vượt qua khó khăn bên người thân ta.